Tọa đàm 32. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua chúng ta nghe được một cái tin. Có một ông bác vừa mới qua đời. Ông bác đó có làm việc trong một tự viện, nhưng khi ra đi thì thật là âm thầm. Mình thấy vấn đề vô thường nó đến bất kỳ lúc nào, chúng ta phải cố gắng tu, và tu phải biết rõ đường đi nước bước, phải biết chuẩn bị cho mình những gì trước khi mình ra đi, để cho khi xả bỏ báo thân, mình có đường về rõ rệt, mình có cái điểm đến minh bạch và mình cần làm gì, chứ không phải mình cứ tu như vậy là được giải thoát đâu. Trở lại vấn đề hộ niệm, thực ra chính là chúng ta chuẩn bị tất cả cho chính mình từ bây giờ cho đến ngày mình ra đi. Mình phải làm những gì cho đầy đủ, rõ ràng, minh bạch để mình được về Tây Phương. Hộ niệm không phải là hộ niệm trước những giờ phút lâm chung. Không phải. Trước những giờ phút lâm chung, ta phải đến niệm Phật. Ta nhắc nhở người bệnh. Đó là cái giai đoạn chót của phương pháp hộ niệm, chứ không phải hộ niệm là để cho đến giờ phút lâm chung rồi mới bắt đầu. Hoàn toàn không phải như vậy. Trong những ngày qua chúng ta đã nói rõ rồi, phương pháp hộ niệm nó có từ A đến Z luôn, là từ ngay bây giờ luôn. Ví dụ như hôm nay thứ bảy vừa rồi, chúng ta đi nói chuyện với ông cụ đó, là chúng ta chuẩn bị từ đầu cho ông cụ. Chuẩn bị từ đầu cho ông cụ tức là chuẩn bị cho chính chúng ta. Bây giờ mình tiến sâu một chút xíu nữa. Thường thường khi hộ niệm có cái phần khai thị dẫn giải. Điểm chính yếu của khai thị dẫn giải chính là nhắc nhở người bệnh buông cho hết tất cả những gì thế trần xuống, gọi là buông xả. Phải buông cho hết, đừng có để bị vướng. Cái tâm mình mà còn thấy khó chịu cái gì thì còn vướng cái đó. Cái tâm mình mà còn ghét việc gì thì vướng việc đó. Cái tâm mình mà còn ghét một người nào thì vướng người đó. Bất cứ cái gì cũng vậy, hãy ghét cái gì thì vướng cái đó. Lạ lắm. Thường thường có nhiều người nói là để tới lúc đó rồi tôi sẽ bỏ. Không phải dễ vậy đâu. Ngài Lý Bỉnh Nam nói rằng, trong cuộc đời chúng ta làm cái gì thì trước những giây phút chúng ta ra đi, tất cả những cái đó nó hiện lại hết, mà nó hiện càng mạnh nữa. Ví dụ như mình thấy khó chịu một điều gì thì lúc đó ta cố muốn quên, quên cũng không được. Mà thật ra là lúc đó dù chúng ta có muốn quên đi thì quan gia trái chủ cũng tạo cơ hội cho chúng ta nhớ cái chuyện đó. Lạ lắm. Mà chỉ người đó bị nạn, chứ người bên cạnh hay người hộ niệm không biết. Chính vì vậy, hộ niệm là giúp cho nhau buông xả. Phải tập buông xả. Mấy ngày hôm trước chúng ta nói chuyện về người hiền. Thật sự là tập thành người hiền. Người hiền là người buông xả. Người ta buông xả vì người ta hiền. Ví dụ có một sự việc như vậy, người hiền thì người ta vui vẻ, không cần để ý đến. Còn người cố chấp thì người ta để trong lòng. Mà để những điều khó chịu trong lòng thì nó sẽ thành cái chủng tử khó chịu. Rồi cái chủng tử đó càng ngày nó càng phát triển, nó càng lớn lên. Đến khi nằm xuống thì cái chủng tử đó, cái nhân đó, nó hiện ra trong đầu của họ. Chủng tử này có lúc có thể giải được, còn hầu hết thì chịu thua, vậy không được. Chính vì vậy mà phải tập buông xả, tập tối đa. Ví dụ như mình lỡ gặp điều gì rắc rối thì theo như chư tổ dạy, hãy ráng cố gắng phát tâm niệm Phật liền, nhớ tới câu A Di Đà Phật, nhìn tới câu A Di Đà Phật, tự nhiên câu A Di Đà Phật nó lấp lần lấp lần, nó liền những cái chấp ra. Tập được như vậy thì đến lúc mình nằm xuống bắt đầu bệnh là mình lo niệm Phật liền, chứ không lo cái gì khác hết. Tôi xin kể ra đây một câu chuyện có thật để rút thêm một chút kinh nghiệm cho cả người hộ niệm và cả cho người giảng sanh. Ở tại Việt Nam có anh đó trong ban hộ niệm. Hôm trước anh có điện thoại qua hỏi tôi. Cứ mỗi lần có chuyện khó khăn gì hộ niệm thì anh liền điện thoại qua hỏi. Nhưng thực ra xét về khả năng thì Diệu Âm này thầm nghĩ rằng anh đó có khả năng hộ niệm ngon hơn mình. Nhưng tại vì đầu tiên mình chỉ dẫn cho anh hộ niệm nên bây giờ anh mến lắm. Thì anh ta báo cáo rằng từ đầu năm tới bây giờ anh hậu niệm được 31 người, 31 ca, thành công được 21 ca, còn lại 10 ca là coi như bị thất bại. Anh nói ngon lắm. Bây giờ tôi biết rồi anh Diệu Âm ơi, tôi biết người nào giảng sanh, người nào không rồi, chứ không phải thấy mềm mềm là tôi nói giảng sanh đâu. Anh ta nói với tôi có vẻ vững vàng lắm. Và anh kể lại một câu chuyện làm cho tôi cũng trực nhớ lại. Câu chuyện đó như thế này, vui lắm. Có một ông đó nói niệm Phật thì chịu niệm Phật, bảo phát nguyện giảng sanh thì chịu phát nguyện giảng sanh. Nhưng mà ông đó nghĩ như thế này nè. Ông nói: như mình ở đây muốn qua nước Mỹ thì phải có cái hộ chiếu, mình ở đây muốn đi qua Singapore thì mình phải có cái hộ chiếu, mà hộ chiếu thì phải có công an, có nhà nước đóng dấu đàng hoàng. Thế thì bây giờ nếu mình ở tại nước Việt Nam này mà muốn đi về Tây Phương thì mình cũng phải có hộ chiếu mới đi được. Vậy bây giờ phải làm sao cho tôi có cái hộ chiếu đi về Tây Phương đi? Bà Hậu Niệm đã giảng dạy cho ông ta rằng không phải vậy đâu. A-di-đà Phật dạy là mình nguyện giảng sanh cho đàng hoàng, rồi thành tâm niệm Phật thì tự nhiên được đi. Nhưng ông không chịu tin. Nói gì nói ông cũng không chịu tin. Ông nói không bao giờ có cái chuyện đó. Ông nói đi đâu cũng phải có hộ chiếu, thì bây giờ cách gì đi nữa cũng phải đem ra công an ký giấy cho tôi để tôi đi. Sau khi hộ niệm cho ông đã 3-4 tuần rồi mà sao vẫn còn vướng. Lúc nào ông cũng đòi cho được cái hộ chiếu để đi về Tây Phương. Đối với ông hình như chỉ còn vướng một chút này nữa thôi. Người ta hỏi ông: có đem con theo không? Không, tôi không đem con theo. Có đem vợ theo không? Không, không đem vợ theo. Cái gia tài này có đem theo không? Không, không đem theo cái gì hết. Ấy thế mà nhất định phải đem cái hộ chiếu theo. Ông đòi giấy hộ chiếu đó phải có công an ký vào, và A-di-đà Phật cũng phải ký vào nữa. Trời ơi, người ta khuyên gì khuyên, nhưng ông ta cũng không nghe. Chấp như vậy đó, anh đó mới điện thoại qua hỏi: anh Diệu Âm ơi, làm sao giải quyết giùm tôi? Thì lúc đó tôi nói: thôi được rồi, bây giờ anh về nói với ông đó viết lời nguyện giảng sanh ra. Tôi tên là gì đó, pháp danh là gì đó, ở tại thôn nào, bao nhiêu tuổi, hôm nay tôi phát nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhờ A-di-đà Phật ấn ký. Viết đàng hoàng như vậy, rồi anh bắt ông đó quỳ trước bàn Phật, kêu cả gia đình cùng quỳ sau ông, rồi ban hộ niệm cũng quỳ theo luôn. Bảo ông ta tự khấn nguyện, cầu xin Phật ấn chứng cho con, rồi mình bảo ông ta để tờ phát nguyện trên bàn thờ, giảng nghĩa cho ông biết rằng A-di-đà Phật có cách ấn chứng khác, ngày không ký tên mà mình để trên bàn thờ rồi khấn nguyện, ngài sẽ phóng quang ấn chứng vào đó. Như vậy tức là ông đã được ấn chứng. Nhờ như vậy thôi. Rồi ông còn hỏi: có chắc không? Chắc chứ, sao mà không chắc được. Ông viết đàng hoàng, viết tên, tuổi, họ hàng, ở tại xã nào, thôn nào, như vậy đó để lên rồi mới nguyện. Ông ta nguyện như vậy: Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay con xin để giấy hộ chiếu giảng sanh nơi đây, con nguyện cầu Phật ấn chứng cho con. Rồi để trên đó đàng hoàng ha. Bắt ông đó để lên bàn thờ 7 ngày để cầu xin. Mình phải làm cho có vẻ quan trọng và kiểu cách một chút. Có như vậy mà sau đó ông ta mới yên lòng. Bây giờ ông phải giữ cho cẩn thận tờ giấy này nghe. Đây, tờ hộ chiếu có Phật ấn chứng rồi đó. Nhờ cái tờ giấy đó mà ông an lòng, không hỏi nữa. Và sau đó nghe nói ổng cũng được giảng sanh. Giảng sanh cũng ngon lành lắm. Câu chuyện này kể ra giống như một chuyện tiếu lâm, nhưng có thật như vậy. Cả cái ban hộ niệm đó không biết cách nào mà giải quyết. Khuyên gì khuyên, ông vẫn nói nhất định là đi đâu cũng phải có tờ giấy, phải chứng nhận đàng hoàng, ấn chứng đàng hoàng mới được. Đây cũng là một câu chuyện vừa vui mà vừa có thật. Chuyện này thật ra chỉ vì thói quen. Cái thói quen trong cái tâm, nó nhập sâu vào tâm hồi nào không hay. Đến nỗi khi đi về Tây Phương cũng nghĩ rằng phải có như vậy mới đúng. Tất cả chính là cái chấp của người đó. Nếu một người tu hành muốn về Tây Phương mà giả sử như chúng ta còn mắc kẹt cái chỗ nào, ví dụ như ghét một người nào đó, xin thưa thật, Diệu Âm thường đi nói chuyện về hộ niệm, có nói, ví dụ như quý vị mà ghét cái màu đen, đời tôi ghét nhất là màu đen, cũng không được nữa. Đừng nói chi là ghét người. Tại vì khi mình ghét màu đen thì nhiều khi lúc lâm chung người ta mở đèn sáng trưng, người ta còn sơn cái nhà trắng bếch, mà quan gia trái chủ tới họ phù phép hay sao đó không biết làm cho nhà đen thui à. Nhìn thấy màu đen mình ghét vô cùng ghét, mình bị vướng liền. Chính vì cái vướng này mà làm cho tâm hồn của họ điên đảo, không cách nào niệm Phật được. Cũng giống như ông cụ đó muốn về Tây Phương, vợ không đem theo, nhà cũng không đem theo, con cái cũng không đem theo, tiền bạc không đem theo, mà quyết định là phải đem miếng giấy theo. Tại vì miếng giấy đó là giấy có ấn chứng đàng hoàng, có ký đàng hoàng. Thấy không, nếu mình cứ nói bác buông xả đi, bác buông xả đi, nói hoài không bao giờ ông cụ đó nghe. Nhưng làm một cái trò giống như trò xiết vậy, trò gạt vậy thì ông ta lại chịu nghe. Đây gọi là thiện xảo phương tiện. Cho nên đây cũng là một cái kinh nghiệm rất hay, để khi đi hộ niệm muốn khuyên người ta buông xả, nhiều lúc mình cũng bày cái phương tiện nào đó thì người ta mới buông xả. Và nói như vậy thì bây giờ chúng ta hãy biết tập buông xả trước, buông xả cho trùi lũi. Hòa thượng nói phải buông xả trùi lũi thì quý vị mới dễ dàng an nhiên tự tại giảng sanh. Nếu mà buông xả nhiều thật nhiều, còn lại chút chút nào đó thì những vị hộ niệm mới khuyên mình bỏ được. Chứ nếu mình buông xả ít quá, tức là chấp nhiều quá, sau cùng nó vướng, nó vướng tới tới kỳ cuối cùng mình luôn. Mình nhớ là trong cái lá thư của ngài Ấn Quang có một người niệm Phật 25 năm trường, ngày nào cũng công khóa đàng hoàng, nhưng mà sau cùng rồi thì ngài nói không giảng sanh. Nhìn hiện tượng xảy ra, ngài nói không giảng sanh. Hỏi ngài ông này được giảng sanh về Tây Phương chứ? Ngài nói không. Như vậy niệm Phật lâu năm rồi, chắc có lẽ cũng được về Tam Thiện Đạo chứ? Ngài nói không. Dễ sợ như vậy, đây là do tình chấp mà bị kéo lại. Bên cạnh đó, mình phải hiểu rằng quan gia trái chủ sẽ lợi dụng cơ hội đó mà phá mất cơ hội giảng sanh của mình. Đây là kinh nghiệm. Chúng ta hãy cố gắng quyết lòng. Tất cả chúng ta ai ai cũng sẵn sàng chuẩn bị đi về Tây Phương. Đi về Tây Phương sướng quá, chấp ở đây làm gì mà chúng ta bị nạn, thật sự oan uổng. Cho nên tu hành là biết buông xả. Chúng ta phải thực hiện những bước này cho được thì sao cũng sẽ rất dễ dàng giảng sanh về Tây Phương để thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.